học cách lớn lên. Khi đang lúi húi ngoài vườn với những tảng đá bám đầy rêu xanh, thì Ryan, cậu con trai 13 tuổi của tôi, hỏi vọng ra:
Bố ơi, hôm nào bố đưa con đi chơi golf được không ạ?
Tôi liếc nhìn vào trong và suy nghĩ. Mấy ngày nữa tôi phải sơn lại phòng tắm trong nhà. Bây giờ đang là mùa thu, bầu trời Oregon đang rất trong trẻo vào mỗi bình minh. Nhưng theo dự báo, chẳng mấy chốc mùa đông sẽ đến. Mặc dù muốn trả lời không, nhưng rồi tôi lại bảo:
Được chứ con trai, mà con định khi nào thì đi đây?
Sau giờ học ngày thứ sáu, bố sẽ đến đón con và Charlotte ở trường, rồi đưa chúng con đến Oakway được không ạ?
Ryan đề nghị.
Nghe cũng hay đấy con trai, tôi trả lời.
Thứ sáu, trời lất phất mưa phùn. Tôi nhìn ra cửa sổ và nghĩ, giá như chị ở nhà sơn phòng tắm thì tuyệt biết mấy. Nhưng dù sao cũng không nên thất hẹn với con. Tôi nghĩ vậy nên vội thay quần áo, mang theo bộ áo mưa rồi chất gậy đánh gôn vào cốp xe. Đến cổng trường, Ryan và Jared nhanh nhẩu leo lên xe. Ryan nhìn tôi thắc mắc.
Bố mang theo mũ đánh gôn làm gì vậy?
Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé.
À, bố nghĩ chúng ta sẽ chơi gôn cùng nhau mà,
tôi trả lời. Một sự im lặng khác thường diễn ra ngay sau đó, giống như đường dây điện thoại tạm thời bị ngắt.
Ờ, bố cũng chơi nữa à?
Một lần nữa, câu hỏi của thằng bé làm tôi bất ngờ. Lòng tôi như thắt lại. Tại sao tôi không được chơi cùng thằng bé? 13 năm làm bố thoáng qua trước mắt tôi. Tất cả những ký ức vui buồn từ ngày làm bố hiện về nguyên vẹn. Những mảnh tả lót, những bữa ăn đêm, xây pháo đài cát, sửa xe đạp, cùng học bài, vui chơi. Vậy mà giờ đây thằng bé lại không muốn bố chơi gôn cùng cơ đấy. Phải chăng câu hỏi của nó muốn nói rằng: Bố đáng kính của con, cảm ơn bố về những kỷ niệm đẹp, nhưng bây giờ con đã đủ lớn để có thể tự vung gậy chơi gôn một mình rồi. Vì thế, bố không cần phải vác gậy đi theo con nữa đâu. Tất cả những suy nghĩ ấy vụt qua trước mắt tôi chỉ trong vòng vài giây. Và tôi phải tìm ra câu trả lời trước khi Ryan bật cười, vì biết tôi thật sự cũng muốn được chơi gôn cùng hai đứa. Tôi phải nói điều gì đó với Ryan. Tôi muốn quay sang bảo thằng bé rằng: Tại sao con có thể nói với bố như vậy? Tại sao con lại không muốn bố chơi gôn cùng con? Chúng ta luôn là một đội cơ mà. Chẳng lẽ con không thích bố chơi cùng sao? Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp thốt ra suy nghĩ của mình, thì Ryan đã cất tiếng.
Bố à, con biết là bố còn phải sơn sửa lại nhà tắm nữa mà.
Chúng tôi đi tiếp sau một vài phút im lặng. Tôi hỏi:
Vậy các con định trả tiền sân bằng cách nào?
Bố cho con 7 đô la nhé.
Ryan quay sang nhìn tôi đề nghị.
Được.
Tôi trả lời với chút bực bội. Thì ra thằng bé chỉ cần tiền của tôi mà thôi. Đến nơi, tôi thả Ryan và Jared xuống, chúc chúng may mắn rồi quay trở về. Con trai tôi đang tự xoay sở một mình trong một thế giới hoàn toàn lạ lẫm với nó. Không có ai bên cạnh để chỉ bảo nó phải làm thế nào khi chơi những cú độ dốc lắc léo. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu trời có sấm chớp hoặc chuyển mưa to? Nó phải xoay sở thế nào với những chiếc xe nhặt bóng? Lỡ những người chơi khác chọc ghẹo nó thì sao? Ryan còn quá nhỏ, ai sẽ bảo vệ nó đây? Đầu tôi quay cuồng với hàng trăm câu hỏi và cảm giác lo lắng không yên. Vậy mà tôi lại đang trên đường về nhà. Tôi đang rời xa thằng bé, không chỉ bây giờ. Phải chăng mối dây ràng buộc giữa cha con tôi đang ngày một lỏng lẻo? Thấy tôi về nhà với vẻ mặt buồn bã, vợ tôi ngạc nhiên.
Sao anh lại về đây?
Tôi thấy việc mình vừa trải qua giống như một cậu con trai 15 tuổi không được mời đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô bạn gái mà nó thích. Và tôi cũng đã hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ. Tôi trả lời vợ, giọng thất vọng. Thằng bé không cho anh ở lại chơi với nó. Và tôi tiêu nghỉu kể lại tất cả những việc vừa xảy ra. Vợ tôi chăm chú nghe. Sau một hồi im lặng, cô ấy phá lên cười. Tôi hoang mang, bỗng thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng rồi cuối cùng, tôi bật cười theo khi nhận ra mọi chuyện cũng đơn giản mà thôi. tôi trở lại với công việc sửa chữa nhà tắm trong tâm trạng thoải mái. Cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, và điều chúng ta cần phải làm là thay đổi để bắt kịp nó. Lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi chuẩn bị ra ngoài chơi golf, Ryan đã đề nghị: "Bố cho con đi chơi golf với nhé." Vậy mà giờ đây, Ryan đã có bộ gậy của riêng nó, đồng thời cũng đã có những cách ứng xử riêng. Điều tôi cần làm là chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thay đổi đó. Tôi tự hỏi, phải chăng cuộc sống đang giúp con trai tôi chuẩn bị cho tương lai của nó? Thay vì Ryan được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, cuộc sống sẽ thúc đẩy thằng bé tự lập với những quyết định của riêng mình. Tôi nhớ khi bằng tuổi Ryan bây giờ, tôi cũng đeo túi gậy trên vai, đạp xe gần 5 km để đến sân golf Marysville. Khi ấy với tôi, cái sân đó chẳng khác gì sân golf quốc gia bây giờ. Không có bố bên cạnh, tôi một mình vật lộn với 9 lỗ golf và phải trả $2 cho buổi chiều hôm đó. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì cuối cùng tôi đã chứng tỏ được rằng tôi đã lớn. Vài giờ sau, khi đang làm việc, tôi nghe tiếng Ryan về trước cửa. Tôi nghe thằng bé than phiền với mẹ về cú bỏ lỗ không thành công. Quả bạc thì quá mỏng, còn sân golf thì chẳng khác nào một cái hồ rộng mênh mông. Đôi giày của Ryan lúc này đã sũng nước. Tôi nghe tiếng bước chân đi vào phòng tắm. "Bố à," Ryan gọi. "Hôm nay con chơi thật tệ. Hôm nào đó bố đi cùng con nhé. Con cần bố chỉ giúp một số chiêu mới." Tôi muốn ôm lấy thằng bé, nhấc bổng nó lên và xoay vòng vòng. Tôi muốn hét lên: "Thế là con vẫn cần đến bố." Thế nhưng với vẻ mặt bình thản, tôi trả lời: "Chắc chắn rồi, lúc nào cũng được, con trai ạ." À.